đầy dẫy Đức Thánh Linh. Ephesô chương 5 câu 18 ra lệnh: đừng say rượu, vì rượu gây cho luân tuồn, nhưng hãy đầy dẫy Đức Thánh Linh. Thờ phượng bao gồm thói quen của lối sống được đổ đầy Đức Thánh Linh mỗi ngày. Được đổ đầy Đức Thánh Linh có thể được gọi là say Đức Thánh Linh, vì nó bao gồm cuộc sống của bạn được kiểm soát bởi sự đồng ý để vâng phục Đức Thánh Linh cách liên tục. Một người say rượu là người bị rượu ở trong anh ta kiểm soát. Rượu đầy trong thân thể của anh ta thay đổi các suy nghĩ của anh ta, thay đổi lời nói, thay đổi hành động và khiến anh ta làm những việc không bình thường. Nó gây ra những hành động không gương mẫu. Tương tự như thế, khi một người được đầy dạy Thánh Linh, anh ta ở dưới ảnh hưởng. Trong cùng một cách ấy, cơ đốc nhân say Thánh Linh còn phải tiếp tục tái đổ đầy Thánh Linh để giữ tình trạng đầy dạy Thánh Linh. Ephesio chương 5 câu 18 dịch theo nghĩa đen nói rõ: hãy tự cho đầy dạy Đức Thánh Linh, hay hãy tiếp tục đầy dạy Đức Thánh Linh. Thờ phượng đấng Christ trong tư cách của người đầy dạy Thánh Linh, bạn cần phải được đổ đầy Thánh Linh mỗi ngày. Không một cơ đốc nhân nào có thể sống bằng nguồn lực của quyền năng thuộc linh của ngày hôm qua. Ngay lúc bạn nhận thức bạn phạm tội và bản ngã của bạn nhất thời giấy loạn chống lại với sự kiểm soát của Thánh Linh trong bạn, bạn cần phải được tái đổ đầy Thánh Linh có lẽ nhiều lần một ngày. Không nơi nào trong Kinh Thánh có câu tuyên bố rằng đây là cách làm thế nào để được đầy dạy Thánh Linh. Tuy nhiên, bởi tham khảo các mạng lệnh trong Kinh Thánh Tân Ước liên quan đến sự quan hệ của chúng ta với Đức Thánh Linh, chúng ta có thể thấy rõ hai điều kiện chìa khóa là chủ yếu cho việc được đổ đầy Thánh Linh. Hai điều kiện chìa khóa này bạn phải giữ vị trí bạn mãi mãi, đó là tinh sạch và kiểm soát. Đức Thánh Linh là ngôi vị có cảm xúc, và khi chúng ta phạm tội, chúng ta làm đau Ngài. Ephesio chương 4 câu 30 giải thích rằng, để đầy dạy Thánh Linh, bạn còn được tẩy sạch tội của bạn. Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài, anh em được ứng chứng đến ngày cứu chuộc. Khi bạn làm đau lòng Thánh Linh, bạn không đầy dạy Ngài. Làm đau buồn Thánh Linh là làm cho Ngài cảm thấy buồn hay khiến Ngài đau đớn vì tội lỗi của bạn. Ephesio chương 4 câu 25 và chương 5 câu 4. Nó khiến Ngài co rút lại trong cuộc sống bất cẩn của bạn, lời nói không đoan chính của bạn, hay hận thù và cay đắng của bạn nghịch với người mà Đức Chúa Trời muốn bạn tha thứ. Tất cả những tội lỗi này làm đau lòng Ngài. Khi bạn nhận ra rằng bạn không đầy dạy Thánh Linh, bạn phải làm sạch bề trong của bạn, phải xưng tội lỗi của bạn ra trước Chúa. Rằng nhất chương 1 câu 9: còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Trước khi bạn được đầy dạy Thánh Linh, những tội chi tiết của bạn phải được xưng ra, từ bỏ và để nó ra sau lưng bạn. Khi sự thờ phượng Chúa của bạn càng sâu nhiệm, thì càng ngày bạn sẽ biểu lộ càng tăng tính nhạy cảm sắc bén về tội lỗi. Bạn sẽ học thực hành sự xưng tội liền. Khi bạn trưởng thành trong đấng Christ, khoảng cách thời gian giữa lúc bạn phạm tội và xưng tội càng ngày càng rút ngắn lại. Bạn sẽ không bao giờ trở nên vô tội, nhưng qua thời gian, bạn sẽ phạm tội ngày càng ít hơn. Để được sạch tội, bạn phải ăn năn tội lỗi của bạn trước Chúa. Sự ăn năn có nghĩa là quay khỏi tội lỗi trong quá khứ của bạn và quyết định trong lòng rằng bạn không lặp lại tội đó nữa. Khi bạn nhận ra rằng bạn không đầy dạy Thánh Linh mà bạn muốn được việc, trước tiên bạn phải làm là được sạch tội. Việc thứ hai bạn cần làm là được kiểm soát. Paulo nói về tầm quan trọng của việc được kiểm soát bởi Thánh Linh trong Galati chương 5 từ từ câu 16 đến câu 18. Đời sống về Thánh Linh là sự thuần phục kiểm soát của Đức Thánh Linh. Sống mỗi lúc trong sự quy phục có ý thức để làm theo ý muốn của Đức Thánh Linh. Khi Ngài phát hiện ra một chất chứa mới của sự cho mình là trung tâm trong cuộc sống của bạn, phải thừa nhận rằng, thưa Chúa, vâng, con đã cố gắng giải quyết phần đời của con, không lệ thuộc vào Ngài. Từ bây giờ trở đi, con không theo ý muốn của con, nhưng ý muốn của Ngài được thực hiện trong đời sống con. Hãy mường tượng chính bạn đã được kết vào trong Đức Thánh Linh. Nguồn năng lực của bạn, không có nó, bạn sẽ trở nên vô dụng như một cái cưa máy trong một chuyến đi trọn gói mà không có điện. Nó có nghĩa là tin cậy Ngài cách năng động để Ngài làm cho bạn và qua bạn những gì mà bạn chấp nhận là bạn không thể tự mình làm. Hai điều kiện của Đức Chúa Trời để được đầy dạy Thánh Linh là khi bạn được làm cho tinh khiết và được kiểm soát. Bạn được làm cho tinh khiết bởi Thánh Linh khi bạn xưng tội của bạn. Bạn được kiểm soát bởi Thánh Linh khi bạn phó dâng chính bạn các trọn vẹn để vâng phục ý muốn của Thánh Linh. Đầy dạy Thánh Linh không phải là việc bạn nhận nhiều Thánh Linh hơn, đó là việc Thánh Linh nhận tất cả những gì của bạn. Sự thờ phượng đấu suýt trong quan niệm Ngài sẽ trở lại là một nhận thức có liên tục, có ý thức về Ngài trong mọi lĩnh vực của cuộc sống chúng ta. Sự thờ phượng như thế bao gồm sự phục vụ Ngài trong hội thánh địa phương, tập trung vào sự vinh hiển của đấng Christ, thuận phục chủ quyền của đấng Christ và phó dâng hàng ngày để được đầy dạy Thánh Linh. Bạn có thờ phượng Chúa trong bốn phương cách này không? Tác giả Dale Johnson, theo làm gì cho đến khi đấng Christ đến?